Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 30 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran ngày càng gay go hơn khi hạn chót gần kề. The best way for us to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon is by pursuing diplomacy. Người phát ngôn tòa Bài Ốc nói các biện pháp ngoại giao sẽ là cách tốt nhất để buộc Iran tình nguyện chấm dứt chế tạo vũ khí hạt nhân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Nigeria đang chờ kết quả bầu cử tổng thống. Không kích tiếp diễn ở thủ đô Yemen. Mỹ và Nam Triều Tiên diễn tập đổ bộ chung.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc cựu Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger nói Mỹ nên theo đuổi gương kiên nhẫn của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc thương lượng hiệp ước hạt nhân với Iran.
Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tiếp diễn tại Thụy Sĩ. Một nhà ngoại giao phương Tây cho hay còn 3 vấn đề lớn giữa lúc các nhà thương thuyết đang chạy đua với thời gian để kịp thời hạn chót tự đề ra. Nguồn tin ngoại giao này cho báo giới ở Lausanne biết là Iran và nhóm 6 cường quốc chưa nhất trí về thời hạn thỏa thuận sẽ kéo dài bao lâu, các biện pháp chế tài được dỡ bỏ nhanh chậm ra sao và sẽ bị áp đặt trở lại thế nào nếu như Iran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Nhà ngoại giao vừa kể cũng nhấn mạnh tới tính cấp bách của các cuộc đàm phán với thời hạn chót đề ra là vào cuối ngày mai thứ ba. Ông nói đây là mốc thời gian quyết định, một là được, hai là không. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm nay gặp những người đồng nhiệm phía Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Các nhà ngoại giao đang nỗ lực đạt sự đồng thuận về một khuôn khổ bảo đảm Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Iran sẽ được dỡ bỏ các biện pháp chế tài làm tổn hại tới kinh tế nước này. Thời hạn chót đề ra cho phiên bản chung của thỏa thuận là vào cuối tháng 6 tới đây.
Một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cho hay các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran rất gay go và càng gay go hơn vào lúc hạn thứ ba đến gần kề. Các vấn đề còn lại đã được để đến phút chót chính xác bởi vì đối với cả hai bên, đó là các vấn đề khó khăn nhất để tìm ra sự dung hòa. Từ địa điểm đàm phán ở Lausanne, Thụy Sĩ, thông tin viên VOA Anne Pessin gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Giới chức Hoa Kỳ nói các nhà thương thuyết hàng đầu tiếp tục đưa ý kiến lên bàn thảo luận trong các cuộc họp diễn ra 2 hay 2 lần mỗi ngày, nhưng họ chưa tìm ra được sự phối hợp thích đáng về các điều kiện cho những vấn đề còn lại. Giới chức phát biểu với điều kiện là các phóng viên không nêu danh tính hay đưa ra những lời trích dẫn trực tiếp. Giới chức này cho biết những vấn đề còn lại gồm công tác khảo cứu và phát triển về tinh chất hạt nhân của Iran trong tương lai và tiến độ cùng thời điểm nới lỏng các biện pháp chế tài kinh tế. Giới chức này nói không ai từ bỏ việc tìm ra một giải pháp và dự báo các cuộc đàm phán sẽ kéo dài cho đến hết kỳ hạn đêm thứ ba. Ông Ali Vaiz thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế làm việc với các nhà thương thuyết để tìm cách săn bằng cách biệt, không lấy làm ngạc nhiên.
Các cuộc thương nghị có tính cách nhạy cảm chính trị đến mức này và có những tác động cao đến mức này thường phải kéo dài đến phút chót, cần phải có nghệ thuật đương đầu đến giờ thứ 11. Và thực sự, nó không lệ thuộc vào một bên, nó lệ thuộc vào cả hai bên.
Các nhà thương thuyết không hứa hẹn một thỏa thuận và nếu có đạt được một thỏa thuận thì họ không nói hình thức thỏa thuận sẽ là gì. Đây chỉ là một bước tạm thời đồng ý về những yếu tố quan trọng của một hiệp ước. 3 tháng thương nghị nữa được hoạch định để phác thảo một thỏa thuận chung quyết với đầy đủ chi tiết. Như ông Vaiz nói, bước tạm thời này quan trọng hơn so với dự kiến, bởi lẽ nó đang buộc các nhà thương thuyết phải giải quyết những vấn đề bất định chủ chốt và bởi vì những người ngờ vực, nhất là tại Quốc hội Hoa Kỳ, đang đòi hỏi bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán đạt được mục tiêu. Đối với Hoa Kỳ và các đối tác thương nghị, điều đó có nghĩa là những bảo đảm có thể kiểm chứng được rằng chương trình hạt nhân của Iran mang tính thuần túy hòa bình. Đối với Iran, mục tiêu chủ chốt là nới lỏng và cuối cùng chấm dứt các biện pháp chế tài quốc tế.
Con đường duy nhất đi tới là đi từng bước một. Và nếu họ có khả năng tìm ra được một công thức mà cả hai bên đều chấp nhận, thì các thách thức còn lại sẽ bớt quan trọng hơn, là nếu họ không thể trở về các thủ đô của mình với một thành quả cụ thể nào đó.
Các thủ đô chính là Tehran và Washington, nhưng Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức cũng tham gia đàm phán, và tất cả các vị ngoại trưởng đều được chờ đợi đến đây để vận động lần chót. Các nước ấy đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề cử để tiến hành các cuộc đàm phán này. Các cuộc đàm phán được theo dõi sát bởi tất cả các chính phủ Trung Đông, nhất là Israel, nơi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chống đối các cuộc thương nghị bởi vì ông cho rằng chúng sẽ không chấm dứt được khả năng thử đắc vũ khí hạt nhân của Iran. Hôm Chủ nhật, ông đã gọi thỏa thuận có thể đạt được rất nguy hiểm cho nhân loại. Giới chức Hoa Kỳ phát biểu hôm qua nói rằng các nhà thương nghị sẽ phải thông báo các yếu tố chính của bất cứ thỏa thuận này bằng một cách nào đó, nhưng không thể nói điều đó có thể được thực hiện ra sao. Ngoại trưởng Iran đã bày tỏ quan ngại rằng công bố điều có thể là một thỏa thuận một phần sẽ chỉ đem lại đạn dược cho giới chỉ trích. Đã có tin nói rằng kết quả của các cuộc đàm phán này sẽ chỉ được trình bày bằng miệng. Nhưng ông Weiss và các chuyên gia phân tích khác nêu ra rằng nếu không có gì được viết ra thì giới chỉ trích cũng vẫn công kích. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nêu ra rằng Quốc hội Hoa Kỳ đang nghỉ họp cho đến giữa tháng 4, điều có thể giúp cho các nhà thương nghị có thêm thời gian để đưa ra một hình thức đúng đắn cho việc ghi vào văn bản bất cứ thỏa thuận nào.
Tòa Bạch Ốc nói tùy thuộc vào Iran để thuyết phục thế giới về ý định hạt nhân hòa bình của nước này và đưa ra những đảm bảo cần thiết để có được một hiệp ước quốc tế chi phối chương trình hạt nhân của Tehran. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA Michael Bauman, thế giới đang chú ý đến Thụy Sĩ, nơi các nhà thương thuyết đang nỗ lực lần chót để đạt được một thỏa thuận về một khung làm việc vào hạn chót là cuối tháng này.
Đã có một loạt hoạt động ồ ạt, nhưng ít có lời nhận xét công khai của các giới chức cao cấp liên hệ đến những cuộc thảo luận cuối cùng, cho biết là nhiều năm thương thuyết thành công hay thất bại. Hiện nay, một chiến thuật mặc cả thông dụng được sử dụng là đặt gánh nặng đạt được một thỏa thuận lên bên kia. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói,
"Ultimately, it's time for the Iranians to send a clear signal to the international community."
Cuối cùng, đây là lúc Iran đưa ra một tín hiệu rõ rệt cho cộng đồng thế giới về việc họ có muốn đưa ra những cam kết nghiêm chỉnh được đòi hỏi hay không, và căn bản là tôn trọng những tuyên bố được đưa ra trước đây là Iran không nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Nếu họ cam kết như vậy, thì vào cuối tháng 3, họ có thể làm như thế.
Iran vẫn giữ vững lập trường là yêu cầu bãi bỏ hoàn toàn và mau chóng những chế tài như điều kiện tiên quyết để đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục không đồng ý về một thỏa thuận vì e rằng thỏa thuận sẽ có lợi cho Tehran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói,
thỏa thuận này dường như đã xuất hiện, có tất cả mọi điều mà chúng tôi lo ngại, và còn hơn thế nữa. Cùng với việc các bên sắp đạt được thỏa thuận nguy hiểm này, những con rối của Iran tại Yemen đang thi hành những hoạt động để chiếm những khu vực rộng lớn hơn tại nước này nhằm chiếm lĩnh eo biển chiến lược Bab el-Manda, thay đổi sự cân bằng trên biển và thay đổi việc cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
Nhưng trong khi không hứa là những cuộc đàm phán sẽ đem lại kết quả, Tòa Bạch Ốc tiếp tục bênh vực những nỗ lực ngoại giao. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói với chương trình This Week của đài truyền hình ABC.
Cách tốt nhất đối với chúng ta là ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân bằng cách theo đuổi những biện pháp ngoại giao với cộng đồng quốc tế để buộc Iran tình nguyện thi hành những bước để chấm dứt bất cứ con đường nào đi đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Việc này đòi hỏi Iran phải có những cam kết rõ ràng.
Ông Earnest nói những cam kết này bao gồm các cuộc thanh sát gắt gao những cơ sở hạt nhân của Iran, một trong nhiều đề tài được thảo luận kín tại Thụy Sĩ vào lúc hạn chót sắp đến để thỏa thuận được thành hình.
Dân chúng Nigeria hôm nay chờ đợi các giới chức bầu cử đếm phiếu và loan báo kết quả hai ngày bầu cử chọn ra tổng thống. Ủy ban bầu cử độc lập quốc gia của Nigeria tối qua thông báo là giữa ngày hôm nay sẽ bắt đầu tiến trình đối chiếu hoặc tổng kết số phiếu bầu từ các bang. Ứng cử viên muốn thắng cử không cần một vòng đầu phiếu thứ nhì thì phải đạt được đa số phiếu trên toàn quốc và đồng thời cũng phải được ít nhất là 25% số phiếu tại 2/3 tổng số 36 bang và thủ đô. Tổng thống Goodluck Jonathan đang đối mặt với đối thủ của ông là Muhammadu Buhari, một cựu tướng lãnh quân đội thuộc đảng APC. Tổng thống Jonathan lên nắm quyền từ năm 2010 và đảng Dân chủ Nhân dân của ông đã nắm giữ ghế tổng thống kể từ năm 1999 tới nay. Các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen tiếp diễn từ đêm qua tới hôm nay tại Yemen, sau khi các nhà lãnh đạo Ả Rập cam kết sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự cho tới khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn quy hàng. Các máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu xuống thủ đô Sanaa và các khu vực khác trong ngày không kích thứ năm nhằm hậu thuẫn Tổng thống Ad-Rabu Mansour Hadi, người mà tuần trước đã lên tiếng cầu viện vì phe Houthi khước từ các nỗ lực vì hòa bình. Phe Houthi đã chiếm quyền kiểm soát Sanaa từ tháng 9 và trong mấy tuần nay tiến quân về hướng nam tới thành phố cảng Aden. Tổng thống Hadi tháng trước chạy tới thành phố này để tìm cách nắm quyền. Tuần rồi, ông Hadi đã rời Yemen tới Riyadh. Tổng thư ký của Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi ngày hôm qua tuyên bố chính phủ hợp pháp của Tổng thống Hadi phải được khôi phục. Phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của khối Ả Rập kết thúc hôm qua tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, ông El Arabi nhấn mạnh, chúng ta cần thực hiện những biện pháp cần thiết để đương đầu với họ và chúng ta thấy điều này được thực hiện trong lúc Yemen rơi vào hỗn loạn. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị cũng đồng ý thành lập một lực lượng quân sự chung của khối Ả Rập để ứng phó với mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng trong khu vực. Cần phải tiếp tục làm việc về các chi tiết trong tiến trình dự kiến sẽ phải mất hàng tháng trời. Các nỗ lực trước đây nhằm thành lập một bộ tư lệnh chung cho khối Ả Rập bị nhiều chia rẽ đã bị thất bại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Ông Kissinger nói, Hoa Kỳ nên noi gương kiên nhẫn của Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông. Hãng tin Bloomberg trích lời cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc nên tháo ngòi nổ và giảm thiểu tính cách cấp bách của cuộc tranh luận về vấn đề Biển Đông để mở đối thoại. Theo ông Kissinger, thì Hoa Kỳ nên noi theo tấm gương kiên nhẫn của Trung Quốc, thể hiện rõ nhất qua hành động của cố lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình trong cố gắng xoa dịu các cuộc tranh chấp chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông. Lên tiếng tại Singapore, nơi ông đến dự tang lễ của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông Kissinger giải thích rằng ông Đặng Tiểu Bình trước đây đã giải quyết một số vấn đề mà ông phải đối mặt bằng cách chấp nhận rằng không phải vấn đề nào cũng cần phải được giải quyết trong thế hệ hiện tại, mà có lẽ nên chờ thêm một thế hệ nữa, thay vì làm cho tình hình ngày càng xấu đi hơn. Hoa Kỳ mới đây đã trấn an các nước đồng minh rằng Mỹ sẽ hậu thuẫn các nước này chống lại những tuyên bố của Bắc Kinh đòi chủ quyền trên 4/5 diện tích Biển Đông. Phản ứng lại, Trung Quốc đã tăng sức ép đối với một số quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đẩy mạnh các dự án bồi đắp các bãi cạn, xây đất lấp đảo trong vùng biển và các nước khác trong vùng, kể cả Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khởi sự vào tháng 9 năm nay, khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội kiến theo kế hoạch định trước. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách đẩy mạnh hợp tác và xoa dịu căng thẳng, kể cả những căng thẳng liên quan tới các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng của Trung Quốc trong khu vực. Hồi tuần trước, ông Kissinger đã gặp ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Hãng tin Bloomberg tường thuật rằng, dịp này ông Tập nói với ông Kissinger rằng Trung Quốc coi các quan hệ với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng và muốn thấy hai bên tăng cường hợp tác để có thể giải quyết tốt hơn những bất đồng. Ông Kissinger dự đám tang của người sáng lập nước Singapore hiện đại. Ông Lý Quang Diệu qua đời ngày 23 tháng 3 ở tuổi 91. Nhà cựu ngoại giao của Mỹ đã cùng hàng trăm ngàn người Singapore tới nghiêng mình trước linh cữu của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, quan tại Quốc hội Singapore. Ông Kissinger nói, thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ những đóng góp của ông Lý Quang Diệu. Ông đã dạy cho chúng ta về tư duy của người Á Châu về những vấn đề và giải thích cho chúng ta ý nghĩa thực tế của thế nào là phát triển. Ông Kissinger năm nay cũng 91 tuổi, là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời của Tổng thống Nixon. Ông được cho là kiến trúc sư trong chuyến đi lịch sử của Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc năm 1972, đã đưa hai nước xích lại gần nhau và cuối cùng mở rộng bang giao, qua đó làm thay đổi cán cân lực lượng thế giới và sau cùng thay đổi cả cục diện chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, một bản tin của trang mạng quốc phòng defensenews.com hôm 28 tháng 3 nói rằng vấn đề Biển Đông có tầm quan trọng sống còn đối với Việt Nam, bởi vì an ninh quốc gia và phát triển kinh tế của Việt Nam gắn liền với cuộc tranh chấp về chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc. Trang mạng tin tức quốc phòng trích lời ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề đối ngoại và chiến lược của Việt Nam, phát biểu tại một buổi hội thảo ở Paris hồi tuần trước mang chủ đề Những thách thức an ninh của Việt Nam trong năm 2015. Ông Tuấn nhận định rằng nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông, thì điều này sẽ gây hại cho lưu thông hàng hải đối với nước Pháp và đối với các nước trong khối Liên hiệp Âu Châu. Hội thảo này do Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Quốc phòng Pháp tổ chức, có sự tham dự của Đại sứ Pháp Christian Lechervy, nguyên cố vấn về các vấn đề châu Á của Pháp. Ông Lechervy được dẫn lời nói rằng Pháp có quyền lợi gắn chặt với khu vực châu Á. Ông nói sự qua lại của các lực lượng Pháp ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cực kỳ quan trọng cho chiến lược răn đe hạt nhân của Pháp. Và ông cho rằng những căng thẳng phát sinh từ cuộc tranh chấp hàng hải và lãnh thổ ở châu Á là mối quan ngại sâu sắc của Paris và của các nước đồng minh trong khu vực. Đại sứ Lechervy nói, đó chính là lý do mà nước Pháp đang làm việc với các nước đồng minh, nhất là với Hoa Kỳ và Australia. Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách các quan hệ quốc tế của Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp, bà Marie-Sibylle de Vienne, cho rằng Trung Quốc hiện không phải đối mặt với thách thức quân sự đáng kể nào trong khu vực. Bà nói, Đài Loan không được công nhận là một nước. Việt Nam thì ngân sách quốc phòng lại thấp hơn nhiều so với nhu cầu cần có. Chi tiêu quân sự của các thành viên ASEAN không đáng kể gì so với Trung Quốc. Và Singapore tuy có công nghệ cao nhưng cũng không phải là một thách thức đối với Trung Quốc. Bà Vienne nói Việt Nam còn lệ thuộc quá nặng nề vào thương mại với Trung Quốc. Hàng hóa của nước này chiếm tới 28% tổng số hàng nhập khẩu và theo dự kiến vào năm 2020 sẽ chiếm tới hơn 50%. Trước buổi hội thảo tại Paris, ông Hoàng Anh Tuấn đã có mặt tại diễn đàn Bruxelles. Lần đầu tiên trong 10 năm, hội nghị này đã mời Việt Nam tham dự. Đây được coi là phản ánh mối quan tâm sâu xa của các nước châu Âu về vấn đề Biển Đông. Hãng hàng không Việt Nam đang có kế hoạch hiện đại hóa toàn bộ các máy bay của hãng này. Và tháng 5 tới đây, máy bay Boeing 787 với cách trang trí mới sẽ được giao lại cho hãng hàng không Việt Nam. Hãng thông tấn DPA từng thuật rằng, từ tháng 6 trở đi, máy bay Boeing 787 sẽ được sử dụng trên chuyến bay tới London và từ tháng 11 trở đi tới trên các chuyến bay tới Frankfurt. Theo chương trình thì tới năm 2018, hãng hàng không Việt Nam sẽ có tất cả 19 máy bay Boeing 787. Thêm vào đó, vào tháng 6, hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận thêm 14 chiếc Airbus A350 mới. 33 máy bay mới sẽ được trang bị hiện đại với hệ thống đèn LED, các ổ điện và USB dành cho khách hàng để lướt mạng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hôm nay tổ chức diễn tập đổ bộ gần thành phố cảng Pohang trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự hàng năm Fall Eagle.
In the event of a crisis, both the Korean military as well as the United States military will be involved.
Trung úy thủy quân lục chiến Mỹ Justin Whittaker đóng quân ở Okinawa, Nhật Bản nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, có thể quân đội Nam Triều Tiên cũng như quân đội Mỹ sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người dân Triều Tiên. Các giới chức quân đội Nam Triều Tiên cho hay, cuộc diễn tập huy động khoảng 7.600 lính hải quân và thủy quân lục chiến cùng 30 tàu hải quân và một số tàu đổ bộ. Trước đây trong tháng, Bắc Triều Tiên bắn hai phi đạn tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, chỉ vài giờ trước khi cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ với Nam Triều Tiên khởi sự. Bình Nhưỡng thường phản đối các cuộc tập trận này, gọi đó là thao dược để xâm lăng. Cuộc tập trận Fall Eagle sẽ kéo dài tới ngày 24 tháng 4.
Giám đốc tình báo quốc gia của Tổng thống Barack Obama gần đây đã nói trước Quốc hội Mỹ rằng Bắc Triều Tiên đã có các tiến bộ hướng tới việc phát triển một phi đạn đạo tầm xa có khả năng bắn tới Hoa Kỳ. Trong khi đó, hiện có các thảo luận về khả năng triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn của Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên. Nhưng theo tường thuật của thông tấn viên VOA Brian Patton, đối với các giới chức ở Seoul, hai vấn đề này không có liên quan tới nhau. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trong bản điều trần gửi tới Quốc hội, ông James Clapper, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, tuần trước nói rằng Bắc Triều Tiên đã tiến hành các biện pháp nhằm triển khai một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa tầm xa, gọi tắt là ICBM, gọi là KN-08, có khả năng bắn tới Hoa Kỳ. Trong cùng khoảng thời gian đó, ông David Stilwell, Giám đốc phụ trách vấn đề quân sự và chính trị về châu Á của Ngũ Giác Đài, nói rằng các mối đe dọa phi đạn của Bắc Triều Tiên đã đề ra nhu cầu phải thiết lập một hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD tại bán đảo Triều Tiên. Trong khi mối đe dọa ngày càng tăng về phi đạn tầm xa của Bắc Triều Tiên và nhu cầu phòng thủ phi đạn của Nam Triều Tiên đều trùng hợp với các mối quan ngại về an ninh của Hoa Kỳ, đó lại là hai vấn đề riêng rẽ đối với Seoul. Ông Shin In-kwon, một nhà phân tích an ninh mạng thuộc mạng lưới quốc phòng Triều Tiên nói rằng các mối quan ngại của Nam Triều Tiên là các phi đạn tầm ngắn chứ không phải ICBM. Ông Shin nói rằng ICBM không thể tấn công Nam Triều Tiên vì tầm bắn tối đa của loại phi đạn này. Cho nên ông nghĩ rằng lời nhận định của ông Clapper về ICBM chỉ được nêu lên nhằm cảnh báo hoặc thể hiện sự quan ngại trước về khả năng cắt giảm ngân sách quốc phòng, chứ không phải việc triển khai THAAD ở Nam Triều Tiên. Hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD được trang bị radar có khả năng theo dõi được các vật thể cách xa 1.900 km. Hệ thống này được thiết kế để ngăn chặn các phi đạn đạn đạo ở tầm cao. Trung Quốc và Nga phản đối việc triển khai hệ thống này tại Nam Triều Tiên vì lo ngại rằng THAAD có thể được sử dụng để ngăn chặn các phi đạn của họ và tăng cường khả năng quân sự của Mỹ trong khu vực. Cho tới nay, các quan chức ở Seoul đã tránh bày tỏ quan điểm về THAAD. Khi được hỏi về vấn đề này, họ lặp lại câu trả lời 3-0, tức là không có đề nghị chính thức từ Washington, không có các cuộc tham vấn nào đã được tiến hành và không có quyết định nào về việc đặt hệ thống THAAD trên bán đảo Triều Tiên. Về mối đe dọa phi đạn tầm xa của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng chưa tiến hành việc bắn thử phi đạn KN-08, một bước đi được cho là quan trọng đối với việc phát triển và triển khai tên lửa này. Các nhà phân tích thuộc Viện Triều Tiên Hoa Kỳ tại Trường Nghiên cứu các vấn đề quốc tế John Hopkins nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy việc thử nghiệm động cơ rocket và việc xây dựng phi đạn tại trạm phóng vệ tinh Seohae tại Bắc Triều Tiên và điều đó củng cố nhận định của ông Clapper. Họ nói rằng trường hợp xấu nhất là Bắc Triều Tiên sẽ triển khai một phi đạn ICBM có khả năng hoạt động trong vòng 3 hoặc 5 năm tới. Nhưng các biện pháp trừng phạt và các hạn chế về kỹ thuật có thể gây trở ngại cho việc phát triển phi đạn này nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ. Ông Shin In-kwon nói rằng Bắc Triều Tiên phải hoàn thành một số vụ thử nghiệm trước khi nước này có thể tiến tới giai đoạn triển khai ICBM. Ông Shin nói rằng để được công nhận là một loại vũ khí, một phi đạn cần phải trải qua ít nhất 10 lần phóng thử và thành công khoảng 7 lần trong các lần thử nghiệm đó. Vì KN-08 chưa được thử nghiệm, ông ước tính sẽ phải mất nhiều năm nữa để Bắc Triều Tiên có thể hoàn thiện một phi đạn ICBM có khả năng hoạt động. Hiện chưa rõ là Bắc Triều Tiên tiến gần như thế nào tới việc phát triển một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ mà có thể được sử dụng trên một phi đạn đạn đạo. Năm ngoái, Đại tướng Curtis Scaparotti, chỉ huy của lực lượng Mỹ ở Triều Tiên nói rằng ông tin rằng là Bắc Triều Tiên có kinh nghiệm và khả năng phát triển một thiết bị hạt nhân thu nhỏ. Và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Han Min-ku cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã đạt tiến bộ về công nghệ thu nhỏ.
Một blogger bị chém chết một cách dã man bởi ba người đàn ông tại Dhaka, thủ đô Bangladesh hôm nay. Cảnh sát tóm được hai trong số ba nghi can mà họ nói là sinh viên của các trường đạo. Một giới chức cảnh sát cho biết các nghi can đã nhắm mục tiêu ông Washua Rama vì các bài viết chống lại Hồi giáo. Trong những năm gần đây, xảy ra một loạt các cuộc tấn công nhắm vào những ngòi bút độc lập ủng hộ các giá trị tự do suy nghĩ tại Bangladesh, quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi. Tháng trước, blogger người Mỹ gốc Bangladesh Avijit Roy, tác giả của các bài viết chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, đã bị chém chết ở Dhaka. Tổ chức phóng viên không biên giới năm ngoái xếp Bangladesh đứng thứ 146 trên 180 quốc gia được xếp hạng về tự do báo chí. Đảng xã hội cầm quyền ở Pháp và lãnh đạo của đảng, đương kim tổng thống François Hollande, thất bại trước đảng UMP do cựu tổng thống Nicolas Sarkozy dẫn đầu và đảng FN, tức mặt trận quốc gia với cương lĩnh chống di dân và Hồi giáo, trong các cuộc bầu cử địa phương hôm qua. Cử tri Pháp đi bầu vòng nhì để chọn ra 4.108 người vào 98 hội đồng địa phương. Đảng xã hội mất khoảng phân nửa số ghế ở các hội đồng vào tay đảng bảo thủ UMP, mở đường cho ông Sarkozy tiến tới một chiến dịch vận động cho một nhiệm kỳ tổng thống nữa vào năm 2017. Đảng FN tuy không giành được toàn bộ số ghế ở một hội đồng nào, nhưng nhiều ứng cử viên của đảng này trên cả nước chiếm được ghế ở các hội đồng địa phương. Thắng lợi của đảng FN được xem là khởi điểm sự ủng hộ của dân chúng đối với chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của lãnh đạo đảng là bà Marine Le Pen, một tiếng nói khẳng khái nêu lên quan điểm chống di dân và phản đối sự hội nhập của Hồi giáo vào xã hội Pháp. Thủ tướng Manuel Valls thừa nhận thất bại của đảng xã hội và mô tả thắng lợi của đảng cực hữu FN là quá cao. Ông Valls nói người dân Pháp đã cho thấy sự bất bình về cuộc sống hàng ngày quá khó khăn và cam kết nhân đôi lại các nỗ lực của chính phủ phục hồi nền kinh tế lớn thứ nhì trong khu vực sử dụng đồng euro. Giới hữu trách vừa hủy bỏ cảnh báo sóng thần ban hành sau trận động đất mạnh 7,5 độ ngoài khơi đảo quốc Papua New Guinea ở Nam Thái Bình Dương hôm nay. Báo cáo mới cập nhật của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết cơn địa chấn có độ sâu 40 km xảy ra tại khu vực cách thành phố Coquimbo trên đảo New Britain chừng 55 cây số và cách thủ đô Port Moresby gần 800 km. Dù trận động đất đã khiến cho cư dân đổ xô ra đường vì sợ nhà sập, nhưng các giới chức ở thủ đô cho hay không có báo cáo thiệt hại hay thương vong. Cũng chưa có báo cáo tức thời về thiệt hại lớn tại những nơi khác ngoài thủ đô Moresby. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố là hỗ trợ cho nhà nước Hồi giáo đã gia tăng kể từ khi liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu khởi sự các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của phe chủ chiến tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 phút trên kênh truyền hình CBS hôm qua, ông Assad nói con số tuyển mộ của nhà nước Hồi giáo đã tăng kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu hồi tháng 9. Nhà lãnh đạo Syria nói các cáo giác rằng Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân là tuyên truyền của các nước phương Tây.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.